Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 13 tháng 5, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự về chuyến Đức Thánh Cha Francisco lên đường hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị cùng Tứ Quyết và Mai Anh theo dõi phóng sự về chuyến Đức Thánh Cha Francisco lên đường hành hương đền Thánh Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây.
Thưa quý vị thính giả, lúc 2 giờ chiều hôm qua thứ Sáu 12 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại đây, Lucia dos Santos, Francisco và Jacinta Marto. Đây là chuyến viếng thăm thứ 19 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, và Bồ Đào Nha là nước thứ 28 được ngài viếng thăm. Nhưng đây là lần đầu tiên chuyến viếng thăm của ngài hoàn toàn là một cuộc hành hương, không có những hoạt động chính thức, nhưng chỉ có lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Fatima và bài giảng thánh lễ cùng với hai lời chào các tín hữu. Một trước khi bắt đầu đọc kinh mân côi tối hôm qua và một lời chào các bệnh nhân cuối thánh lễ phong thánh sáng thứ Bảy hôm nay 13 tháng 5. Như Đức Thánh Cha tỏ lộ trong sứ điệp video gửi nhân dân Bồ Đào Nha tối thứ Tư mùng 10 tháng 5 vừa qua, ngài đã nhận được nhiều lời mời của giáo quyền và các giới chức ở Bồ Đào Nha mong ngài đến thăm địa phương của họ, nhưng ngài không thể nhận lời và Đức Thánh Cha cũng cảm ơn sự cảm thông của chính quyền Bồ Đào Nha trước quyết định của ngài giới hạn lần đến Bồ Đào Nha này vào cuộc hành hương thuần túy. Cả Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI cũng làm như vậy khi ngài đến hành hương tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây, và ngài không có các hoạt động chính thức nào. Chương trình hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima thật đơn giản. Ngài đến cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra và ban tối chủ sự kinh mân côi với các tín hữu. Sáng thứ Bảy hôm nay 13 tháng 5, kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng, Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta Marto, rồi dùng bữa trưa với các giám mục trước khi trở về Roma. Tuy là một cuộc hành hương, nhưng cũng đã có 2.000 ký giả các ngành đăng ký nơi phòng báo chí Đền Thánh Fatima để theo dõi và tường thuật các biến cố trong những ngày này. Trước khi đi vào các hoạt động của Đức Thánh Cha trong cuộc hành hương, kính mời quý vị nhìn lại biến cố lịch sử Fatima và vài nét về giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha.
Ngày 13 tháng 5 năm 1917, bà thiếu nhi ở làng Fatima đi chăn súc vật gần Cova da Iria, ngày nay thuộc giáo phận Leiria Fatima, đó là Lucia de Jesus, 10 tuổi, và hai em họ là Francisco Marto, 9 tuổi. Và Jacinta, 7 tuổi. Vào khoảng giữa trưa, sau khi đọc kinh mân côi theo thói quen, các em chơi đùa, dựng một căn nhà nhỏ bằng đá lượm được tại nơi mà ngày nay là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima. Bất thình lình, các em thấy một luồng sáng lớn, tưởng là luồng chớp báo hiệu cơn giông. Ba em quyết định trở về nhà, nhưng rồi một luồng sáng thứ hai chợt đến, soi sáng không gian, và các em thấy trên cây sồi nhỏ, ngày nay là nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Có một bà rạng ngời hơn cả mặt trời, một bàn tay đang cầm chuỗi mân côi. Bà nói với ba trẻ mục đồng rằng cần phải cầu nguyện nhiều và bà mời gọi các em hãy trở lại đồi Kova Dairia vào mỗi ngày 13 và vào cùng giờ, trong 5 tháng liên tiếp. Ngày 13 tháng 8, bà thiếu nhi không thể trở lại nơi hẹn vì bị thị trưởng Villa Nova de Orem bắt đi nơi khác. Viên thị trưởng dọa nạt bằng nhiều cách để các em nhìn nhận là mình đã nói dối. Đức mẹ bất ngờ hiện ra ngày 19 tháng 8 trong lúc các em chăn đoàn vật tại nơi gọi là Dos Valinhos, cách thôn xóm Aliustren của các em 500 mét. Trong lần hiện ra lần cuối, ngày 13 tháng 10 cùng năm 1917, trước sự hiện diện của khoảng 70.000 người, Đức mẹ cho biết ngài là mẹ mân côi và yêu cầu xây cất một nhà nguyện tôn kính mẹ tại chính nơi ấy. Sau cuộc hiện ra, tất cả mọi người hiện diện đều chứng kiến phép lạ mặt trời múa đã được Đức mẹ hứa với ba mục đồng hồi tháng 7 và tháng 9 trước đó. Mặt trời giống như một chiếc đĩa, biến màu sắc nhiều lần và người ta có thể nhìn không chút khó khăn. Mặt trời xoay như một bánh xe lửa và như sắp rơi xuống đất. Từ năm 1917, càng ngày càng có nhiều tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới tuấn về Fatima, nay là một thị trấn nhỏ với gần 12.000 dân cư, sống bằng những công việc liên quan đến đền thánh Đức Mẹ. Thoạt đầu, các tín hữu hành hương đến đây vào những ngày 13 mỗi tháng, và hiện nay vào cả những ngày cuối tuần nữa. Mọi ngày khác trong năm cũng có các tín hữu đến hành hương tại Fatima, nhưng ít hơn. Tổng cộng mỗi năm có hơn 5 triệu người đến Fatima, trong số này 1/4 đến từ Tây Ban Nha. Tại trung tâm thánh mẫu này, ngoài vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi rộng 72.000 mét vuông được khánh thành năm 1953, còn có nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra là con tim của trung tâm, nơi Đức Thánh Cha đến cầu nguyện và tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Khu nhà nguyện này được giữ nguyên như khi được dựng lên vào năm 1919, tuy rằng 2 năm sau đó, một phần nhà nguyện được tái thiết sau một vụ đặt chất nổ do những thành phần chống Fatima chủ mưu. Ngoài ra, có vương cung thánh đường Chúa Ba Ngôi được khánh thành năm 2007, trong đó có 8.600 chỗ ngồi và một bàn thờ có thể đón nhận 100 vị đồng tế. Nơi cổng vào thánh đường, trong tuần qua, người ta đã treo chuỗi mân côi khổng lồ cao 26 mét do nghệ sĩ Joana Vasconcelos, người Bồ Đào Nha thực hiện. Sâu chuỗi được thắp sáng kể từ tối hôm qua 12 tháng 5 và sẽ được thắp lên mỗi buổi tối cho đến ngày 13 tháng 10 năm nay, kỷ niệm lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sâu chuỗi mân côi khổng lồ này gợi lại tràng hạt Đức Mẹ cầm ở tay với những hạt màu trắng khi hiện ra với ba trẻ mục đồng.
Về đất nước Bồ Đào Nha, quốc gia bé nhỏ này chỉ rộng hơn 92.000 cây số vuông, tương đương với hơn 1/4 lãnh thổ Việt Nam. Trong số 10.300.000 dân cư, có 1/3 sinh sống tại thủ đô Lisboa và vùng phụ cận. Tỷ lệ Công giáo tại Bồ Đào Nha hiện nay là 88,7% dân số toàn quốc. Cách đây gần 50 năm, tỷ số này là 96%. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha hiện có 21 giáo phận với 49 giám mục, gần 3.400 linh mục triều và dòng, 237 tu huynh và 4.600 nữ tu, tức là giảm 1.100 chị so với tình trạng cách đây 7 năm khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 viếng thăm nước này. Tuy nhiên, số đại chúng sinh gia tăng và hiện có 550 thầy so với 440 chúng sinh cách đây 7 năm. Trong lịch sử, cuộc cách mạng năm 1910 tại Bồ đã đưa tới sự truất hữu các tài sản của giáo hội và giải tán các dòng tu, đồng thời nhà nước cách mạng phát động chiến dịch bài giáo sĩ. Các ngày lễ của giáo hội và việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học bị hủy bỏ. Các giám mục bị trục xuất. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ hồi năm 1917 tại Fatima đã củng cố lòng đạo đức và đời sống đạo của dân chúng. Tiếp đến là thời ông Antonio de Oliveira Salazar, người thiết lập chế độ độc tài tại Bồ Đào Nha từ năm 1933. Ông công khai nhìn nhận giáo hội. Sau công đồng chung Vatican II, trong giáo hội Bồ có khuynh hướng chống lại chế độ độc tài và nhiều thành phần giáo hội đã ủng hộ cuộc cách mạng năm 1974, đưa Bồ Đào Nha dần dần trở thành một Cộng hòa Dân chủ. So với nhiều nước Âu Châu khác, Bồ Đào Nha vẫn có tỷ lệ cao hơn về con số tín hữu Công giáo thực hành đạo, khoảng 29%. giáo hội Công giáo vẫn còn đảm trách nhiều cơ sở giáo dục và xã hội, 847 trường học với gần 115.000 học sinh và 2.467 cơ sở bác ái, xã hội, nhà thương, bệnh xá, nhà dưỡng lão, tăng gần 200 nhà so với tình trạng cách đây 7 năm. Năm 2006, có gần 28.000 hôn phối được cử hành ở nhà thờ, tức là gần 50% tổng số hôn phối. Việc ly dị được dân luật Bồ Đào Nha cho phép nếu có sự đồng thuận của hai bên hoặc do phán quyết của tòa án theo lời thỉnh cầu của một bên.
Trở lại chuyến hành hương của Đức Thánh Cha, sau 3 giờ 20 phút bay, vượt qua 1.860 cây số máy bay Airbus A321 của hãng Alitalia, chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cùng với các ký giả, đã đáp xuống phi trường căn cứ không quân Montreal. Tại đây, đã có Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Nuno Duarte và Thủ tướng, cùng với Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisboa, cùng một số nhân vật đạo đời chờ sẵn để đón tiếp Đức Thánh Cha với nghi thức đơn sơ, không có diễn văn và chỉ có quốc thiều và hàng quân danh dự. Tại phòng khánh tiết ở đài kiểm soát không lưu, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống Duarte. Ông năm nay 69 tuổi, nguyên là giáo sư luật pháp chính trị tại Đại học Công giáo Bồ Đào Nha và là một trong những người sáng lập Đảng Dân chủ Xã hội. Từ tháng Giêng năm ngoái, ông được bầu làm Tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm. Sau cuộc hội kiến với Tổng thống, Đức Thánh Cha cũng chào thăm Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Antonio Luiz Santos da Costa cùng với phu nhân của hai vị, rồi đến viếng nhà nguyện của căn cứ không quân, cách đó 100 mét. Tại đây, Đức Thánh Cha được hai linh mục tuyên úy đón tiếp và hai em bé trong y phục truyền thống của Bồ Đào Nha tặng hoa cho ngài. Sau khi viếng mình Thánh Chúa và ký vào sổ vàng lưu niệm, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số quân nhân, bệnh nhân và gia đình họ. Sau hơn 30 phút lưu lại căn cứ không quân Montreal, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng về trung tâm thành mẫu Fatima, cách đó 40 cây số về hướng đông nam và cách thủ đô Lisboa 120 cây số về hướng bắc. Ngài đến đây 20 phút sau đó. Trực thăng đáp xuống sân vận động Fatima. Tại đây, Đức Cha Antonio Augusto dos Santos Marto, Giám mục giáo phận Leiria Fatima và ông thị trưởng địa phương đã có mặt để chào đón Đức Thánh Cha. Giáo phận này cổ kính, có từ hơn 470 năm nay và hiện có hơn 260.000 tín hữu công giáo. Từ sân vận động, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần để tiến về đền Thánh Đức Mẹ. Dọc đường suốt 4,5 cây, có đông đảo tín hữu chờ đợi và chào đón khi ngài đi qua. Tiến vào trung tâm Thánh Mẫu, Đức Thánh Cha được cha giám đốc đền thánh đón tiếp cạnh nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Tại đây đã có khoảng 1.000 trẻ em tụ tập, trong khi hàng trăm ngàn người khác tập hợp tại quảng trường rộng lớn của đền thánh. Đến trước tượng Đức Mẹ Fatima tại nhà nguyện hiện ra vào lúc quá 6:30 chiều, Đức Thánh Cha quỳ cầu nguyện trong thinh lặng rồi xướng lên lời khẩn nguyện với sự đối đáp của cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói:
Lạy Nữ Vương là Đức Trinh Nữ Fatima, là mẹ khiết tâm, là nơi nương náu và là đường dẫn đến Thiên Chúa. Như người lữ hành theo ánh sáng tỏa lan từ bàn tay mẹ, con cảm tạ Chúa Cha, đấng qua mọi nơi và mọi thời vẫn hoạt động trong lịch sử nhân loại. Như người lữ hành của nền hòa bình mà mẹ đã loan báo tại nơi này, con chúc tụng Chúa Kitô là an bình của chúng con và con cầu xin ơn hòa hợp giữa mọi dân nước trong thế giới này. Như người lữ hành của niềm hy vọng mà Chúa Thánh Linh khích lệ, con muốn là một ngôn sứ và là sứ giả rửa chân cho mọi người tại bàn ăn liên kết tất cả chúng con. Cộng đoàn thưa, kính chào đấng nhân từ, kính chào đấng yêu thương, kính chào Nữ Vương Mân Côi, kính chào Đức Trinh Nữ Maria từ nhân, yêu thương và dịu ngọt.
Đức Thánh Cha nguyện tiếp. Kính chào mẹ xót thương là bà mặc áo trắng. Tại nơi này, cách đây 100 năm, mẹ đã tỏ lộ cho tất cả chúng con kế hoạch thương xót của Thiên Chúa. Con nhìn lên áo ánh sáng của mẹ, và như một giám mục mặc áo trắng, con nhớ đến tất cả những người mặc áo trắng trong phép rửa tội, muốn sống trong Thiên Chúa và cầu nguyện các mầu nhiệm của Chúa Kitô để kiến tạo hòa bình. Cộng đoàn đáp lại, kính chào Đấng Nhân Từ, kính chào Đấng Yêu Thương, kính chào Nữ Vương Mân Côi Fatima, kính chào Đức Trinh Nữ Maria Tử Nhân, yêu thương và dịu ngọt. Đức Thánh Cha đọc tiếp. Kính chào mẹ là sự sống và là sự dịu dàng của chúng con. Kính chào mẹ là niềm hy vọng của chúng con, là nữ vương hoàn vũ, là trinh nữ lữ hành. Từ thẳm sâu con người của mẹ, trong trái tim thanh khiết của mẹ, mẹ nhìn thấy niềm vui của con người khi họ tiến bước về quê hương trên trời. Từ đáy lòng mẹ, trong trái tim thanh khiết của mẹ, mẹ nhìn thấy những sầu muộn của gia đình nhân loại đang than khóc trong thung lũng nước mắt này. Từ sâu thẳm lòng mẹ, trong trái tim thanh khiết của mẹ, mẹ trang điểm chúng con bằng những tia sáng chiếu tỏa từ mọi hạt ngọc nơi triều thiên của mẹ và làm cho chúng con thành những người lữ hành như mẹ đã từng là người lữ hành. Với nụ cười trinh khiết của mẹ, xin củng cố niềm vui của giáo hội Chúa Kitô. Với cái nhìn dịu dàng của mẹ, xin củng cố niềm hy vọng của các con cái Chúa. Với đôi tay nguyện cầu, mẹ giơ lên cao hướng về Chúa. Xin liên kết tất cả chúng con trong một gia đình nhân loại. Cộng đoàn đáp. Kính chào Đấng Nhân Từ, kính chào Đấng Yêu Thương, kính chào Nữ Vương Mân Côi Fatima, kính chào Đức Trinh Nữ Maria Tử Nhân, yêu thương và dịu ngọt.
Tiếp tục kinh nguyện Đức Thánh Cha thưa. Lạy Đức Trinh Nữ Maria Nhân Từ, yêu thương và dịu dàng, Nữ Vương Mân Côi Fatima. Xin giúp chúng con noi gương chân phước Francisco và Jacinta và tất cả những người hiến thân cho sứ điệp tin mừng. Như thế, chúng con sẽ tiến bước qua mọi nẻo đường. Chúng con sẽ là những người lữ hành trên mọi nẻo đường. Chúng con sẽ kéo đổ mọi bức tường, vượt lên mọi biên giới, đi đến mọi vùng ngoại ô và biểu lộ công lý và hòa bình của Thiên Chúa tại đó. Trong niềm vui phúc âm, chúng con sẽ là một giáo hội mặc áo trắng. Các áo trắng đã được giặt trong máu con chiên, vẫn còn đổ ra trong mọi cuộc chiến tranh, phá hủy thế giới chúng con đang sống, hình ảnh của cột sáng soi chiếu những nẻo đường thế giới, tỏ cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa ở đây, Thiên Chúa cư ngụ giữa người nghèo hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Cộng đoàn đáp. Kính chào Đấng Nhân Từ, kính chào Đấng Yêu Thương, kính chào Nữ Vương Mân Côi Fatima, kính chào Đức Trinh Nữ Maria Tử Nhân, yêu thương và dịu ngọt. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, kính chào Mẹ của Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Mân Côi Fatima. Là người có phúc trong mọi người nữ, mẹ là hình ảnh giáo hội mặc ánh sáng phục sinh, mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con. Mẹ là chiến thắng trên dấu vết sự ác. Mẹ là lời ngôn sứ về tình yêu thương xót của Chúa Cha, là thầy dạy tin mừng của Chúa Con, là dấu hiệu lửa cháy của Thánh Linh. Xin dạy chúng con, trong thung lũng vui mừng và sầu muộn này, những chân lý ngàn đời mà Chúa Cha đã mặc khải cho những người bé mọn. Xin mẹ tỏ cho chúng con sức mạnh áo choàng bảo vệ của mẹ. Trong trái tim thanh khiết của mẹ, xin hãy trở thành nơi nương náu của người tội lỗi và là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Hiệp với các anh chị em con trong đức tin, con hiến thân cho mẹ. Hiệp với các anh chị em con phó dâng bản thân cho Thiên Chúa, lạy Đức Trinh Nữ Mân Côi Fatima. Và sau cùng, được bao bọc trong ánh sáng đến từ đôi bàn tay mẹ, con sẽ chúc tụng vinh quang Chúa Con đến muôn đời. Amen.
Sau kinh nguyện trên đây, Đức Thánh Cha đã dâng tặng Đức Mẹ Fatima một bông hồng bằng vàng, rồi ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Sau đó, Ngài về nhà Đức Mẹ Camelo, cách quảng trường trung tâm đền thánh 700 mét về hướng Nam. Đây là một nhà tĩnh tâm, chuyên đón tiếp các tín hữu hành hương và các khóa huấn luyện mục vụ. Nơi đây đã từng được dùng làm nơi trú ngụ của các vị giáo hoàng, khi các vị đến trung tâm thánh mẫu này. Sau khi dùng bữa tối và nghỉ ngơi chốc lát, lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã trở lại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra để làm phép nến và chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi. Sau khi cầu nguyện trong thinh lặng và làm phép nến, Đức Thánh Cha đã thắp sáng cây nến phục sinh và chào thăm các tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha nói.
Anh chị em tín hữu hành hương của mẹ Maria và với mẹ Maria, cảm ơn anh chị em đã đón nhận tôi giữa anh chị em và hiệp với tôi trong cuộc hành hương này được sống trong hy vọng và an bình. Ngay từ bây giờ, tôi muốn đoan chắc với những người hiệp với tôi ở đây và các nơi khác rằng tôi mang tất cả anh chị em trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy Chúa Giêsu ủy thác anh chị em cho tôi, và tôi ôm lấy và phó thác tất cả anh chị em cho Chúa Giêsu, đặc biệt những người đang cần hơn cả, như Đức Mẹ đã dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Mẹ là Mẹ dịu dàng và ân cần của tất cả những người túng quẫn, xin Mẹ cầu xin Chúa chúc lành cho họ. Trên mỗi người kém may mắn và bất hạnh mà người ta cướp mất hiện tại, trên mỗi người bị loại trừ và bị bỏ rơi mà người ta không cho họ tương lai, trên mỗi người mồ côi và nạn nhân của bất công mà người ta không cho phép họ có được một quá khứ. Xin phúc lành của Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô được đổ xuống trên họ. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ con. Xin Chúa làm cho tôn nhan Ngài chiếu tỏa rạng ngời trên con và ban ơn cho con. Xin Chúa ngoảnh mặt lại nhìn con và ban cho con an bình. Sách Dân Số, đoạn 6, câu 24-26. Đức Thánh Cha nhận xét rằng lời chúc lành này được thể hiện viên mãn nơi Đức Trinh Nữ Maria, vì không một thụ tạo nào khác đã thấy tôn nhan Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời trên bản thân như mẹ, người đã mang lại một khuôn mặt nhân trần cho con của Chúa Cha hằng hữu. Và giờ đây chúng ta có thể chiêm ngưỡng người trong những mầu nhiệm mùa vui, ánh sáng, mùa thương và mùa mừng trong cuộc sống của mẹ mà chúng ta nhớ lại khi đọc Kinh Mân Côi. Cùng với Chúa Kitô và mẹ Maria, chúng ta ở lại trong Thiên Chúa. Thực vậy, nếu muốn là Kitô hữu, chúng ta cũng phải là con của mẹ Maria, nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận tương quan thiết yếu sinh tử liên kết mẹ Maria với Chúa Giêsu theo sự quan phòng của Chúa và mở ra cho chúng ta con đường dẫn chúng ta đến với Chúa. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của mẹ Maria như thầy dạy đời sống thiêng liêng. Mẹ là người đầu tiên đã theo Chúa Kitô trên con đường hẹp của khổ giá, nêu gương cho chúng ta, chứ không phải là người mẹ xa vời, không thể bắt chước được. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, được mẹ Maria cầm tay và dưới cái nhìn của mẹ, chúng ta có thể vui mừng hát khen lòng thương xót của Chúa. Chúng ta có thể nói, lạy Chúa, linh hồn con hát khen mừng Chúa, lòng từ bi của Chúa đối với tất cả các thánh và toàn thể dân trung thành cũng được chuyển đến con. Buổi đọc Kinh Mân Côi kéo dài 40 phút đồng hồ, và sau khi Đức Thánh Cha trở về nhà Đức Mẹ Mân Côi để qua đêm, thì Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự thánh lễ vọng lễ trọng kính Đức Mẹ Fatima 13 tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả! Thứ Bảy hôm nay 13 tháng 5 là ngày chính trong cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Fatima. Ban sáng lúc 10 giờ, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể cùng với hơn 80 hồng y, giám mục và 2.000 linh mục đồng tế tại quảng trường Fatima để tôn phong hai chân phước Francisco và Jacinta lên bậc hiển thánh, chung vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Ban tổ chức dự kiến sẽ có từ 800.000 đến 1 triệu người hiện diện. Sau lễ vào lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Bồ Đào Nha và đoàn tùy tùng tại nhà Đức Mẹ Carmelo, trước khi tới căn cứ không quân Monterrey để đáp máy bay về Roma, dự kiến vào lúc quá 7 giờ chiều giờ Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng, Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa, Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giê-xu nói cùng ông rằng, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philippe? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra, các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.
Trong tiểu sử Thánh Francisco Xavier Tông Đồ, miền Viễn Đông, có kể lại, trong một câu chuyện với Thánh Nhân, một nhà sư Phật giáo Nhật Bản thú nhận rằng mình cảm thấy rất xao xuyến khi nghĩ đến cái chết, nhất là khi sức lực mình ngày càng suy giảm, mặc dù giáo lý nhà Phật dạy phải từ bỏ mọi sự. Bây giờ Thánh Francisco Xavier nói, nếu Thầy đi tàu trở về quê, đâu là lúc Thầy thích nhất? Lúc con tàu còn ở giữa đại dương chịu nhiều sóng gió bão táp, hay là lúc tàu gần cập bến? Đâu là lúc mang lại cho Thầy niềm vui lớn hơn? Nhà sư hiểu ngay điều Thánh Francisco muốn nói qua câu hỏi đó và đã tìm lại được thanh thản trước ý tưởng sợ chết. Đoạn tin mừng vừa nghe cũng thuật lại một cuộc nói chuyện của Chúa Giê-xu với các môn đệ trong bữa ăn cuối về sự sắp ra đi của Ngài. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Qua những lời này, Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đệ câu trả lời cho vấn nạn cơ bản, chúng ta đang đi về đâu, và đồng thời cũng tỏ lộ ý nghĩa sâu xa của đời sống chúng ta. Và thời Cựu Ước, có nhiều người cũng nghĩ như Cô-hê-lết, hư vô, tất cả là hư vô, con người được lợi ích gì với tất cả những vất vả nhọc nhằn dưới ánh sáng mặt trời? Trong thời Tân Ước thì có nhiều người nói, chúng ta hãy ăn hãy uống, về ngày mai tất cả chúng ta đều chết, như Thánh Phaolô đã nhận xét trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Côrintô. Đối với những người vừa nói, chết là hết và chẳng có gì là đời sau. Trái lại, Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa cuộc đời và cống hiến cho chúng ta hy vọng trước bao nhiêu những cơ cực của cuộc sống. Ngài cũng chỉ đường cho chúng ta, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và trong lời giải thích cho Philippe, Chúa nói thêm rằng, các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, vì Thầy về với Cha. Tin vào Chúa Giê-xu và ở lại trong Ngài, đó là bí quyết để cuộc sống Kitô được phong phú, sinh nhiều hoa trái. Các con có thể làm những việc lớn hơn vì Thầy về với Cha. Tin và ở lại trong Chúa Kitô là tham gia vào thực tại sâu xa và chia sẻ cuộc sống của Chúa, và đó là điều kiện không thể thiếu được để sinh hoa kết trái đích thực mà Thiên Chúa muốn và con người đang cần đến. Cả chúng ta trong cuộc sống đều thường nhật, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa qua những cử chỉ và công việc âm thầm bé nhỏ. Chân phước Hồng Y John Henry Newman người Anh đã ghi lại kinh nguyện thâm sâu qua đó, người bày tỏ ước muốn sống như chứng nhân của Chúa Kitô. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con tỏa lan hương thơm của Chúa bất kỳ con đi đâu. Xin làm cho tâm hồn con được tràn ngập tinh thần và sức sống của Chúa. Xin thấu nhập và chiếm hữu toàn thân con, để chọn cuộc sống của con chỉ còn là một phản ánh cuộc sống của Chúa. xin Chúa chiếu tỏa rạng ngời qua con để mọi người con có dịp tiếp xúc, có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong linh hồn con. Xin làm cho họ không còn thấy con nữa, nhưng chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu. Xin Chúa ở lại với con, và như thế, con sẽ bắt đầu chiếu sáng như Chúa chiếu sáng, để con trở thành ánh sáng cho tha nhân. Ánh sáng này của Chúa hoàn toàn là của Chúa, và không có phần nào là của con. Chính Chúa soi chiếu cho người khác qua con. Vì vậy, xin để con chúc tụng Chúa theo thể thức Chúa yêu thích nhất, soi sáng cho những người ở quanh con. Xin làm cho con rao giảng Chúa, mà không rao giảng bằng lời nói, nhưng bằng gương sáng, bằng sức thu hút đến từ điều thiện con làm, và từ sự sung mãn, hiển nhiên của tình yêu mà con cảm thấy trong tâm hồn con ngày hôm nay.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, vấn đề người di dân tị nạn đổ vào Âu Châu lại tiếp tục gây thảo luận sôi nổi. Trong những ngày trước đây, một thẩm phán Italia đã lên tiếng tố cáo quan hệ giữa các tổ chức thiện nguyện cứu người di dân tị nạn vượt biển vào Âu Châu và các nhóm buôn người hoạt động từ lãnh thổ Bắc Phi, nhất là từ Libya. Theo lời khai của những người tị nạn, họ được dồn lên những con tàu ọp ẹp kéo ra khơi, được giao điện thoại để gọi tàu thiện nguyện đến vớt và đưa vào đất Italia. Trong một số trường hợp, các tay buôn người còn thắp tùng tàu chở người di dân tị nạn đến gần điểm hẹn để tàu của các tổ chức thiện nguyện đến vớt. Một bức ảnh chụp từ trên không trung trong thời gian gần đây cho thấy cảnh một con tàu của một tổ chức thiện nguyện với mấy chục tàu chở người di dân tị nạn bao quanh chờ được cứu vớt. Hôm mùng 9 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa, ông Flavio Di Giacomo, người phát ngôn của Tổ chức Di dân Thế giới, gọi tắt là OIM, cho biết vấn đề chính là Libya. Đã có nhiều chứng cứ cho thấy các lực lượng tuần duyên Libya có dính líu và chia chắc lợi nhuận với các nhóm buôn người. Ngoài ra, ông cũng tố cáo nạn bạo hành cho tân cưỡng hiếp người di dân tị nạn. Và cũng đã có tin tức về nhiều vụ chôn sống những con người khốn khổ này tại Libya, đặc biệt là người da đen. Ông cũng cho biết nhiều người lên đến bến bờ Italia với những dấu vết bị tra tấn bạo hành chưa lành hẳn. Người phát ngôn của tổ chức OIM nhắc nhớ rằng trong năm ngoái đã có 181.000 người di dân tị nạn đặt chân lên lãnh thổ Italia, tức là 0,3% tổng số dân nước này. Và từ đầu năm nay đã có 1.222 người bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Trong số những người di dân tị nạn đến Italia, có hơn 15.000 trẻ em hay thiếu niên không có người lớn đi kèm. Sáng thứ Sáu 12 tháng 5, các lực lượng an ninh tỉnh Venezia, Bắc Italia đã mở chiến dịch chống nạn buôn người. Đã có 3 người bị bắt giam trong lần này.
Thêm một lần nữa, một vụ người trẻ tự tử trực tuyến trên mạng Facebook đã khiến Ban Giám đốc Toàn cầu của mạng này khẩn cấp tìm cách ngăn ngừa hiện tượng đáng lo ngại vừa nói. Hôm 2 tháng 5, một thiếu nữ 15 tuổi sinh sống tại bang Georgia, Hoa Kỳ đã uống thuốc an thần và cột bao ni lông quanh đầu để tự tử. Cô dùng hệ thống live streaming và vụ toan tính tự tử này được truyền đi trực tuyến trên mạng Facebook cho một nhóm bạn thân mà thôi. Rất may có một người xem video này đã gọi số báo động 911. Bà Linda Howard, một nhân viên cảnh sát đã nhận được lời báo động nhưng không nắm vững các chi tiết. May mắn là bà có một người cháu bạn của thiếu nữ nói trên và đã nhập được vào nhóm bạn để xem video trực tuyến này rồi cho bà biết tin tức. Khi đến nơi, cảnh sát thấy người thiếu nữ này đã bất tỉnh nhưng còn thoi thóp thở nên đã đưa cô vào bệnh viện cứu sống. Trong những tuần lễ gần đây đã có nhiều vụ tự tử hay giết người được đưa lên mạng phát hình trực tuyến. Người phát ngôn của mạng Facebook, bà Andrea Sol, tuyên bố là từ tháng 3 vừa qua, mạng Facebook đang nghiên cứu những sáng kiến mới để giúp đỡ những người toan tính chuyện tự tử trực tuyến từ bỏ hành động này. Mặt khác, Facebook cũng đang thử nghiệm tìm cách làm sao để các máy tính có thể nhanh chóng nhận dạng các băng video có nội dung liên quan đến tệ nạn tự tử, hầu báo động ngay lập tức. Bác sĩ Dan Reidenberg, một nhà tâm lý đang cộng tác với Facebook trong lĩnh vực này, nói rằng đây là những môi trường mới, những mảnh đất mới cần được thám hiểm sâu rộng vì đây là điều rất quan trọng. Ông khẳng định rằng mỗi lần có cơ hội can thiệp, chúng tôi không biết đâu là điều phải nói hay phải làm hoặc ai là người thật sự có khả năng để cứu một mạng người vào đúng lúc ấy. Bác sĩ Reidenberg là giám đốc điều hành cơ quan phòng ngừa tự tử SAVE, có trụ sở tại bang Minnesota. Ông Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, cũng vừa công bố quyết định mướn thêm 3.000 nhân viên để theo dõi các băng video đăng tải trên mạng, nhất là mạng trực tuyến, hầu khám phá những âm mưu tự tử hay giết người. Còn ông Kevin Brick, một cựu nhân viên cảnh sát xa lộ đã từng cứu nhiều người muốn nhảy cầu Golden Gate xuống biển tự tử, thì nói, đứng trước một người toan tính tự tử, cần phải làm sao để bắt một nhịp cầu cho họ thổ lộ tâm sự. Rất nhiều người cần được lắng nghe. Nhiều người muốn chấm dứt cuộc sống vì không còn tìm ra lối thoát cho những u uẩn trong tâm lòng họ hay vì cảm thấy tuyệt vọng. Từ ngày khánh thành cây cầu Golden Gate hồi năm 1937 đến nay, đã có 1.400 người nhảy cầu xuống biển tự vẫn, nhưng rất nhiều người khác đã được cứu sống.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về do Mai Hậu trình bày, nhạc và lời của Trầm Hương.
Khói hương tỏa bay. của mẹ. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Chứa bao niềm vui, ước mong hiệp thông trong Chúa đã phục sinh. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Như cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. La 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 la.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.